Đức Oai Âm Vương Như Lai, đồ hết diệt tội rồi. Sau lúc chánh pháp đã diệt trong đời tượng pháp những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn, bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên Thường Bất Khinh đắc đại thế. Vì có gì tên là Thường Bất Khinh? Vì vị tỳ kheo đó phàm khi nó thấy hoặc tỳ kheo ni hoặc U Bà Tát, U Bà Di thấy đều lễ lạy khen ngợi mà nói rằng: tôi rất kính ngài, chẳng dám khinh mạng. Vì sao? Vì quý ngài đều tu hành đạo Bồ Tát sẽ được làm Phật. Mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lạy dẫn đến xa thấy hàng tứ chúng, cũng cố qua lễ lạy khen ngợi mà nói rằng: tôi chẳng dám khinh, quý ngài sẽ đều làm Phật. Trong hàng tứ chúng có người lòng bất tịnh, sinh giận hờn, buông lời ác mắng nhiếc rằng: ông vô chí, tỳ kheo này từ đâu đến đây mà tự nói ta chẳng khinh ngài, mà thọ ký cho chúng ta sẽ được làm Phật. Chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy, thường bị mắng nhiếc, chẳng sanh lòng giận hờn, thường nói: ngài sẽ làm Phật. Lúc nói lời nói, chúng nhân hoặc lấy gậy, cây ngói, đá để ném đánh, ông liền chạy tránh, đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng: ta chẳng dám khinh quý ngài sẽ đều được làm Phật. Bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thượng mạng tỳ kheo ni U Bà Tát, U Bà Di gọi ông là Thường Bất Khinh. Bây giờ Phật con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả đại chúng đã nghe ra cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc về phần giáo nghĩa của kinh. Bây giờ thì thầy bắt đầu vào trong cái phần pháp giảng để cho quý vị đại chúng hiểu rõ cái đoạn kinh này. Cái đoạn kinh này thì Đức Bổn Sư Thích Ca ngài cho biết là trong cái thời mà Đức Oai Âm Vương Như Lai ra đời, khi mà chánh pháp đã diệt đến đời tượng pháp. Đến đời tượng pháp thì có những vị tỳ kheo, mà trong đó có những vị tỳ kheo tăng thượng mạng rất là có thế lực. Quý vị biết tăng thượng mạng là những vị tỳ kheo khi mà tu họ chưa được thanh tịnh, họ cũng có thể nói rằng họ đã thanh tịnh, và những cái giới luật của Đức Phật họ có thể là họ chỉ gìn giữ một số, và một số họ vẫn có thể không gìn giữ, do đó gọi họ là tăng thượng mạng. Nhưng mà họ nghĩ rằng họ đã có sự chứng quả, có sự chứng đắc, do đó họ dùng cái chứng đắc chứng quả của họ mà họ làm cho thế lực của họ. Có những vị tu trong cái đời này chưa có đắc A-la-hán đạo mà vẫn có thể biên kinh biên sách tự cho rằng mình đã vào vô sinh pháp nhẫn, do đó đây là những cái hạng mà kêu là tỳ kheo tăng thượng mạng, có nghĩa là chưa tu chứng mà dám nói mình tu chứng, chưa đắc đạo dám nói mình đắc đạo. Để chi? Để mong cầu những cái sự cúng dường của tất cả những cái người, những người Phật tử hay là những tứ chúng chung quanh. Mà những người này là những người mà họ có trí huệ rất là thấp kém, họ nghe và họ tin ngay. Đây là một cái điều mà mình mất đi những cái công đức. Trong một cái thời kỳ mà Đức Phật ra đời đó, từ lúc mà ngài ra đời cho đến ngài nhập niết bàn thì cái chánh pháp của các Đức Phật thường thường là phải trải qua tất cả là ba thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên gọi là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp, và sau cùng là thời kỳ mạt pháp, có nghĩa là phải diệt hết những cái pháp của chư Phật còn hiện tiền để thay thế giáo pháp của những Đức Bổn Sư Thích Ca trong tương lai. Trong cái thời kỳ mà gọi là tượng pháp, tức là thời kỳ này những người tu đắc quả rất là nhiều, những người tu đắc quả giống như là lá cây trong rừng như vậy. Là tại sao? Là tại vì do cái ngôn, do cái những cái lời thuyết giảng từ ngôn kim khẩu của Như Lai vẫn có giá trị và được những người tu, và họ vẫn giữ những cái giới luật rất là tinh chuyên. Do cái giới luật này nó làm cho cái từ cái giới thân cho tới cái giới tâm phải đều thanh tịnh, do đó họ đắc vào cái hàng thánh quả A-la-hán rất là nhiều trong cái thời kỳ chánh pháp. Và đến cái thời kỳ tượng pháp, tượng pháp có nghĩa là mường tượng như chánh pháp chứ không phải là chánh pháp. Trong cái thời kỳ tượng pháp là thời kỳ thứ hai, và sau cuối cùng là đến cái thời kỳ mạt pháp. Trong thời kỳ tượng pháp thì thời kỳ này số người mà đắc quả rất ít, bởi vì cái những cái giáo nghĩa thâm diệu của Đức Phật ít người có thể đạt đến, và những cái thậm thâm di diệu thiền của tất cả các chư tổ sư nó đều theo thời gian mà nó bị biến mất, do đó những cái vị này không có phương pháp mà hành trì nó đúng giống như thời tượng pháp, giống như thời chánh pháp, nên gọi thời kỳ này là tượng pháp. Và đến cái thời kỳ mạt pháp là cái thời kỳ mà người tu rất là khó chứng, vì đây là thời kỳ cuối cùng của sự giáo hóa của một Đức Phật. Do đó trong cái thời kỳ mà mạt pháp quý vị thấy tội nghiệp lắm, chúng sinh tu rất nhiều nhưng rồi cái sự mà chứng đắc thì không bao nhiêu hết á. Lý do là như thế nào? Lý do là tại vì cái dục lạc của nhân sinh nó rất là mạnh, vật chất nhân sinh nó rất là mạnh. Do đó mình sống trong cái vật chất thì mình không thể nào mình tìm lại được cái bản tâm mình, bởi vì bản tâm của mình là vô vi. Vô vi thì nó cần phải có nằm trong cái sự mà kêu là thanh tịnh nó mới đạt được. Mà bây giờ hằng ngày mình ở nơi những đô thị, tai thì nghe những tiếng nhạc, rồi mũi mình thì ngửi những cái mùi thơm tho của những món ăn, của những hương, những cái đàn hương của người. Do đó mình không thể nào mình thanh tịnh được mũi. Và mắt mình thì thấy những cái trần tướng rất là đẹp đẽ của thế gian, do đó mình đem cái tâm mình thâm hết. Lý do đó mà thời kỳ mạt pháp này người tu mà chứng đắc cũng có, nhưng mà rất là hiếm, rất là hiếm. Hầu như cái thời kỳ mạt pháp này là các chư Bồ Tát thường trở lại để giáo hóa chúng sinh. Những chư Bồ Tát như các ngài, thường thường các ngài biết rằng cái thời mạt pháp là cái thời mà không có Đức Phật ra đời, và những cái bậc thánh giả cũng ít nữa, thành ra các ngài từ những thế giới khác, chẳng hạn thí dụ thôi, giống như là ngài Quan Âm hay ngài Đại Thế Chí, hay là những cái vị mà Bồ Tát ở những cái cõi trời khác, họ sẽ đến để họ giúp chúng sinh ở cõi thế giới Ta Bà này để tu học. Bây giờ lấy một cái thí dụ như thời kỳ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình. Khi mà kể từ khi mà Đức Phật nhập vào ở trong cái Niết Bàn rồi đó, thì từ cái thời gian Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến 500 năm sau, thì cái thời gian này được gọi là thời chánh pháp. Cái thời gian này thì giáo pháp của Đức Phật vẫn còn được các những vị thánh giả lưu truyền, do đó người chứng đắc rất là nhiều. Người chứng đắc nghĩa là đông giống như là những lá cây trong rừng, có nghĩa là chứng đắc rất là nhiều. Nhưng rồi trải qua một cái thời kỳ tượng pháp, là sau 500 năm của chánh pháp, thì 500 năm sau là thời kỳ của tượng pháp. Đó là thời kỳ tượng pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghĩa là từ 500 năm trở đến 1000 năm là thời kỳ tượng pháp. Như vậy thì thời kỳ tượng pháp ở cõi thế gian này cũng có người đắc đạo, nhưng mà rất là hiếm. Cho đến ngày hôm nay là tất cả chúng sinh đã trải qua cái thời kỳ này gọi là thời kỳ mạt pháp. Và trong cái thời kỳ mạt pháp này, trong cái giai đoạn này còn gọi là giai đoạn là đấu tranh kiên cố. Có nghĩa là quý vị thấy rằng trước đây thì là kêu là chúng sinh còn ráng cố gắng tu học, nhưng mà đến cái giai đoạn này là đấu tranh kiên cố, tất nhiên là mình chỉ tu về cả trong cái tướng bên ngoài nhiều hơn, mình ít đi vào ở trong cái vô vi. Do đó cái sự đắc quả hầu như là rất là ít. Vẫn có tu chứng, vẫn có đắc quả, nhưng mà rất là hiếm. Bởi vì đây là cái thời mạt pháp. Bởi vậy thời mạt pháp mà thầy thấy rằng quý vị còn vào trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện đông thế này, và nghe cái kinh pháp qua này, thì thầy biết rằng quý vị không phải là bậc thường. Bởi vì những bậc thường là họ không có thể nào trong cái thời kỳ này họ nghe những kinh đại thừa mà họ nghe được hết. Trí tuệ của con người thì nó có từ thấp tới cao, do đó nó có hạ căn, trung căn và thượng căn. Nhưng mà những bậc nào mà nghe kinh đại thừa mà sinh lòng hoan hỷ, sinh lòng vui vẻ, sinh lòng mến ưa, là những cái vị đó là những cái bậc mà đã tu nhiều vô lượng kiếp. Ngày hôm nay nhân duyên đầy đủ, do đó mới có thể đọc tụng được kinh Đại Thừa. Trong cái thời kỳ tượng pháp của Đức Quan Âm Dương Như Lai ra đời, thì lúc đó có một vị tỳ kheo Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Thường thường một vị tỳ kheo đó là những vị đó chỉ có thọ 250 giới thôi, gọi là tỳ kheo. Nhưng mà thêm một cái danh xưng nữa là tỳ kheo Bồ Tát, đó là phải thọ thêm cái giới Bồ Tát. Cái giới Bồ Tát của người tu sĩ là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Một vị mà thọ thêm cái giới Bồ Tát thì gọi là tỳ kheo Bồ Tát. Còn những vị cư sĩ đó là quy y Phật Pháp Tăng và thọ trì năm giới, có nghĩa là giới thứ nhất cấm sát sanh, giới thứ nhì cấm trộm cắp, giới thứ ba cấm tà dâm, giới thứ tư cấm vọng ngữ và giới thứ năm cấm uống rượu. Đây là năm giới mà để giúp cho người cư sĩ luôn luôn đạt thành cái bổn nguyện là sanh trở lại cái cõi người và cái cõi trời. Và một vị cư sĩ mà muốn đi cao đến cái chỗ mà cao thượng hơn nữa thì những vị này lại thọ thêm cái Bồ Tát giới. Cái Bồ Tát giới của cư sĩ tại gia thì là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Và một vị đã thọ Bồ Tát giới tại gia thì có thể gọi là cư sĩ Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy danh xưng nó cũng rất là rõ ràng. Khi mình gọi một cái vị tỳ kheo thì mình biết vị này là thọ 250 giới. Mà bây giờ mình gọi thêm chữ tỳ kheo Bồ Tát hay là Bồ Tát tỳ kheo thì mình biết cái vị này chẳng những đã thọ 250 giới của Như Lai mà còn thọ Bồ Tát giới, có nghĩa là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Sở dĩ mà có tên là Thường Bất Khinh là vì vị tỳ kheo này thường thực hành lễ lại tứ chúng. Tứ chúng đây tất nhiên quý vị biết tứ chúng là đệ tử của Phật, là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Và vị này khi mà lễ lại tứ chúng như vậy đó thì thường đi theo với một cái câu khen ngợi là tôi rất quý kính quý ngài, chẳng dám khinh mạn, vì quý ngài tu hành sẽ được đạo Bồ Tát và sẽ thành Phật. Quý vị thấy cái lời nói của một cái người cao đức có giá trị vô cùng. Một cái vị mà thọ Bồ Tát tỳ kheo mà vẫn còn thân hành lễ lại tứ chúng thì quý vị biết cái vị này tu cái hạnh rất là cao thượng. Ở đây một điểm đặc biệt trong mọi pháp tu, có người thì trì tụng kinh Đại Thừa, có người thì niệm Phật cầu giảng sinh, có người thì hành thiền để nhập vào ở trong bản tánh chân như. Và ở đây vị tỳ kheo này không thực hành các hạnh kể trên mà ngài dụng tu qua hình thức lễ lại cung kính mọi chúng sinh. Người đời muốn hiểu rõ cái hạnh của vị Thường Bất Khinh, bởi đây là một cái con đường tu mà con đường dụng công. Cái con đường dụng công này theo cái danh từ Phật pháp gọi là phá bỏ ngã pháp. Cái người mà tu mà phá bỏ ngã pháp chấp tất nhiên là vào trong cái đạo hạnh Bồ Tát rất là nhanh. Quý vị thử tưởng tượng một cái vị tỳ kheo Bồ Tát mà quỳ sụp trước một cái vị cư sĩ, quỳ sụp trước một cái vị cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Như vậy thì quý vị biết người này nếu không có phá bỏ được cái ngã pháp chấp thì chắc chắn là không bao giờ quỳ được. Như vậy thì đây là một cái chỗ tu mà cái người này đang sử dụng, có nghĩa là phá ngã pháp chấp. Đây là công hạnh của một bậc Bồ Tát. Và đoạn kinh này cũng cho tất cả đại chúng thấy rằng tỳ kheo Bồ Tát Thường Bất Khinh không có trì tụng kinh Pháp Hoa, mà cái hạnh của ngài ở thời bấy giờ chỉ là lễ lại tứ chúng mà thôi. Như vậy thì mình đặt câu hỏi, như vậy thì ngài Thường Bất Khinh, ngài có thực hành kinh Pháp Hoa hay không? Nếu mà ngài không thực hành kinh Pháp Hoa thì tại sao trong cái đoạn kinh của Diệu Pháp Liên Hoa, trong cái phẩm Thường Bất Khinh đặt ngài vào một cái vị thế rất là quan trọng? Như vậy thì đại chúng nên thấy rằng ngài tỳ kheo Thường Bất Khinh thường lễ lại tứ chúng và khen ngợi, tôi rất quý mến các ngài vì các ngài đều tu hành thành Phật. Qua cái lời nói này, giới mà bậc mà kiến giải, thiện tri thức mà hạnh thông, thì những người đó sẽ thấy rằng Ngài Bất Khinh Bồ Tát đang điểm hóa cho mọi người biết rằng cái tri kiến Phật tánh của chính mình. Mục đích của Kinh Pháp Hoa là gì? Như Thầy đã giảng kỳ trước, từ lúc mà khởi đầu của Kinh Pháp Hoa, mục đích của Kinh Pháp Hoa là Đức Phật muốn cho tất cả chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là tìm về cái Phật tánh của mình. Thì ở đây, qua cái lời nói của Ngài Thường Bất Khinh, thì Ngài đang về chỉ cho chúng sinh thấy rõ cái Phật tánh của mọi người trong đó. Như vậy, mặc dầu Ngài không trì tụng Kinh Pháp Hoa, nhưng mà Ngài cũng là đang nghĩa là chỉ điểm cho chúng sinh vào ở trong cái hạnh của Pháp Hoa, tức như là chỉ điểm cho chúng sinh thấy lại được cái Phật tánh của mình, thấy lại được cái khả năng mà thành Phật mà tất cả mọi chúng sinh đều có. Trong hàng tứ chúng bây giờ có những người căn cơ hạ liệt, khi thấy Ngài nói lời ấy thì sanh lòng bất mãn, bất tịnh và quán ghét. Là tại vì sao? Là tại vì những chúng sinh này họ còn nghiệp chướng vô minh che đậy, không hiểu được Phật tính quang minh của chính mình. Vì vậy khi mà thấy một người mà thọ ký cho mình là một cái vị mà tỳ kheo tầm thường, không phải là Đức Phật, thì tự nhiên họ sanh tâm ra bực dọc. Cái điều này rất là dễ hiểu. Sau nhiều năm tháng tu pháp vô ngã vô pháp mà Ngài Thường Bất Khinh này đã an trụ được ở trong cái hạnh kêu là an nhẫn địa. Trong cái hạnh an nhẫn địa là người tu không còn thấy mình bị người mắng chửi, và cũng không còn thấy có người mắng chửi mình. Có nghĩa là tâm của người tu này đã an nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Trong tâm người tu luôn luôn có sự an ổn, không sanh ý rằng mình bị người mắng, và cũng không sanh ý có người đang mắng mình. Đây là một cái quả vị tu chính của các chư Bồ Tát, mà những cái vị này là nằm trong một vị trong 10 vị của thập địa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy mời quý sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp phần kế tiếp.
Dạ, Ca Di Đà Phật. Vị tỳ kheo đó lúc sắp chết giữa hư không nghe chọn 20.000 muôn ức bài kệ Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thời trước, nghe xong đều có thể thọ trì, liền được nhãn căn thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân cùng ý căn thanh tịnh như trên. Được 6 căn thanh tịnh đó rồi, lại sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi, rộng vì người nói kinh Pháp Hoa đó. Lúc đó hàng tăng thượng mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, khinh tiện vì đó đặt tên cho là Bất Khinh. Nay thấy vị đó được sức thần thông lớn, sức nhạo thuyết biện tài, sức đại thiên tịch, nghe vị đó nói pháp điều tin phục và tùy tùng. Vị Bồ Tát đó giáo hóa nghìn muôn chúng, khiến trụ trong vô thượng chánh đẳng chấn giác. Sau khi mạng chung được gặp 2.000 ức Phật, đều hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, ở trong Pháp hội nói kinh Pháp Hoa đầy. Do nhân duyên đó lại gặp 2.000 ức Phật, đồng hiệu là Vân Tự Tại, Đăng Vương, ở trong Pháp hội của các Đức Phật, thọ trì đọc tụng. Vì hàng tứ chúng nói kinh này, cho nên được mắt thanh tịnh thường trên đó, tai mũi lưỡi thân cùng ý các căn thanh tịnh, ở bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt. Đắc đại thế, vị Thường Bất Khinh đại Bồ Tát đó cúng dường bao nhiêu Đức Phật như thế, cung kính tôn trọng ngợi khen, trồng các gốc lành. Lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật cũng ở trong Pháp hội, các Đức Phật nói kinh điển này, công đức thành tựu sẽ được làm Phật. A Di Đà Phật, xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và một cái điều mà Đức Phật nói trong cái đoạn kinh này là khi vị tỳ kheo Thường Bất Khinh đó, Khi mà Ngài sắp chết thì nơi hư không, Ngài nghe trọn được 20.000 muôn ức lời kệ kinh Pháp Hoa. Nghe xong có thể thọ trì, đọc tụng, lục căn đều thanh tịnh, do đó lại được sống thêm 200 muôn ức tuổi, rộng gì ngờ người nói kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật, đoạn kinh này cái ý rất là rõ ràng. Và những người trì tụng kinh Pháp Hoa thì thầy nghĩ chắc là quý vị cũng đã hiểu cái ý này. Đoạn kinh này ý chỉ rất là rõ ràng. Khi mà tu hành mà mình hành trì cái ngã pháp vô sinh thì người tu liền đạt được cái hư không tạng tánh. Mà hư không tạng tánh này thì thí dụ như là khi mà sắp chết nơi hư không nghe được kinh Pháp Hoa. Nghe được kinh Pháp Hoa tất nhiên là hiểu được cái Phật tánh, tức nghĩa là hiểu được cái tri kiến Phật tánh của chính mình. Khi người tu ngộ nhập được Phật tánh của chính mình, đây tức là chỗ mà thọ trì kinh Pháp Hoa. Quý vị dầu cho thọ trì kinh Pháp Hoa qua cái hình tướng thì quý vị vẫn là nằm ở trong cái văn nghĩa của kinh. Còn quý vị hành trì kinh Pháp Hoa mà quý vị đạt được cái tri kiến Phật ở trong tâm thì đây mới chỗ là kêu là thậm thâm di diệu mà chứng Pháp Hoa. Do đó người mà trì kinh được Pháp Hoa vô tướng thì người đó đạt được lục căn thanh tịnh. Khi mà quý vị vào được ở trong cái Pháp Hoa mà quý vị ngộ được cái bản tánh quý vị rồi thì từ đây về sau chắc chắn rằng cái lục căn quý vị thanh tịnh. Dầu cho cái người đó có nằm ở trong âm thanh, có nằm ở trong những trần tướng, nhưng mà lục căn vẫn thanh tịnh. Bởi vì sao? Bởi vì người này không còn thật sự nó là cái khởi tâm trong cái tâm ngũ quẩn nữa, mà khởi tâm ở trong cái chỗ mà xưa là vô sanh pháp nhẫn của chính mình. Cái chỗ này người nào chứng đạo mới hiểu được. Do đó một người tu mà khi đã ngộ nhập được cái vô sanh pháp nhẫn rồi, vị này đi bất cứ chỗ nào, dầu chỗ đó có âm thanh hay là chỗ đó có những trần tướng là bất tịnh, nhưng mà tất cả đều thanh tịnh. Là tại sao? Là những gì âm thanh và những trần tướng bất tịnh là đối với người thế gian chưa vào được ở trong cái chỗ mà lục căn thanh tịnh. Còn những gì mà vào chỗ lục căn thanh tịnh thì họ hằng sống thường hằng ở trong cái lục căn thanh tịnh. Do đó ở đây rõ ràng nói rằng vị này chết và sau cùng ở trong cái hư không nghe được kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là vị này đã bỏ đi cái tướng của trần, mắt tai mũi lưỡi ý của phàm nhân để mà vào sống viên mãn ở trong cái mắt tai mũi lưỡi ý của cái pháp giới tánh. Có nghĩa là sống thật sự trong cái lục căn thanh tịnh. Do đó bỏ cái thân ngũ uẩn có nghĩa là chết, mà bây giờ vào ở trong cái trí huệ của Như Lai gọi là sống. Cái đoạn kinh này đã giảng quý vị thấy rõ ràng không? Đến đây thì người tu hành đạo Bồ Tát đã vào được địa vị gọi là vô sinh pháp nhẫn. Cái bậc mà gọi là vô sinh pháp nhẫn thường thường thì bên đại thừa nói rằng một cái vị mà đạt được nhất địa có nghĩa là gì, có nghĩa là kêu là sơ quan hỷ địa Bồ Tát, là vị này đạt vô sinh pháp nhẫn, nhưng mà nó thật sự nó không đúng. Cái vị mà thấy rõ ràng cái vô sinh pháp nhẫn là cái vị này phải từ bát địa trở lên. Những vị mà thuộc về sơ địa là chỉ mới có mường tượng được vô sinh pháp nhẫn thôi. Cũng như là một cái người mà thấy mặt trăng, một người thấy mặt trăng rõ ràng, còn một người thấy mặt trăng nhưng mà thấy mặt trăng nó lờ mờ, thì một cái vị mà thấy mặt trăng lờ mờ là một vị nghĩa là sơ quan hỷ địa Bồ Tát. Còn cái vị mà thấy mặt trăng rõ ràng, có thể phân từng nét của mặt trăng, có thể nhìn rõ từ cái lằn vân ở trên mặt trăng, thì cái vị này chính là vị bát địa Bồ Tát. Tất nhiên là đã thấy được cái vô sinh của các pháp. Cái người mà đạt được lục căn thanh tịnh thì thường sống viên mãn ở trong bản tánh đó, và tùy duyên mà thuyết pháp độ chúng sinh. Do đó khi mà cái vị tỳ kheo này sắp chết, có nghĩa là bỏ cái thân ngũ uẩn đi vào ở trong cái thân pháp giới, mà vào trong pháp giới rồi thì tất cả muôn pháp được đều hiện thành. Do đó vị này thuyết pháp một cách kêu là bất khả tư nghị cho tất cả chúng sinh được nghe. Lúc này thì những cái vị tỳ kheo ni u bà tắc u bà di thấy được sức tự tại và nhạo thuyết biện tài của vị tỳ kheo này thì bắt đầu sinh ra cái lòng kính phục và khởi tâm để mà nương theo cái vị này để mà tu. Do đó quý vị thấy rằng khi mình tu thì phải ít lắm mình phải hiểu được đạo, ngộ được đạo, sau đó mình mới dắt dẫn chúng sinh. Còn nếu khi mình tu mình không hiểu được đạo, mình không ngộ được đạo thì trước sau gì mình không được an lạc, thì làm sao mình có thể đem cái sự an lạc đó cho đến mọi người. Thành ra chỗ này kêu là chỗ tu, mà tu trên cái lời nói chứ không phải là tu trong tâm. Thành ra một người mà muốn độ chúng sinh là người đó phải cố gắng tận cùng, nghĩa là tận hết sức mình để đi vào trong cái chỗ mà vô sinh của bản tánh. Ngộ được vô sinh bản tánh rồi mới thấu rõ được mọi nguồn gốc muôn pháp. Từ đó mới có thể là sanh được cái tâm, nghĩa là vô ngại biện tài, tùy duyên thuyết pháp mà độ chúng sinh. Không có sợ sệt khi mà ngồi ở trên cái pháp bảo đàn, pháp bảo tòa. Không có sợ sệt khi mà ngoại đạo đưa những cái lời vấn nạn. Một cái người mà đạt vô sinh pháp nhẫn, họ tùy duyên mà họ thuyết pháp, họ tùy duyên mà họ trả lời. Họ không bị những cái văn ngữ hay là họ không bị những cái ngôn ngữ của thế gian nó trói buộc. Còn mình bây giờ lại khác. Nhiều khi mình lên pháp tòa mà mình chưa có đạt được cái chỗ mà thực chứng của bản tâm. Khi mà mình bị người ta hỏi những cái câu văn ngữ, mình bị trói buộc trong văn ngữ. Và từ ở trong đó, cái tâm mình sinh ra sợ sệt. Và từ đó, cái tâm mình không được an tịnh. Do đó những cái bậc pháp sư mà ngồi tòa mà không có một cái chỗ mà thực tâm tu, một chỗ mà thực tâm kinh nghiệm, thì thường thường dấp phải cái chỗ là rất là sợ sệt. Tại vì sợ rằng chúng sinh hỏi những câu rồi mình không đáp được, rồi sinh ra cái tự ngã, rồi sinh ra phiền não. Thì ở đây nếu mà mình có như vậy thì phải thực hành cái hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Một vị Bồ Tát tỳ kheo mà quỳ lại đại lại lễ tứ chúng như vậy, phá tất cả ngã chấp và pháp chấp. Cái điều này tất cả đại chúng nên học theo cái phương pháp của Ngài. Phương pháp của Ngài nó đi đến cái chỗ mà kêu là thắng diệu, đưa mình đến cái chỗ mà đạt đến cái chỗ vô sinh. Nghĩa là phá đi ngã chấp, pháp chấp, hoàn toàn tiêu diệt. Đây là một cái phương pháp tu rất là hay. Mà quý vị nên nhớ rằng trong Bồ Tát Đạo, trong cái sáu chi của Bồ Tát Đạo, có nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Thì cái chỗ nhẫn nhục là cái chỗ đầu tiên cho quý vị đi vào những cái hạnh của các chư đại sĩ Bồ Tát. Quý vị tu mà cái lòng không nhẫn nhục được, chắc chắn là quý vị sẽ rơi rớt. Cái chỗ nhẫn nhục là một cái bánh xe pháp, là một cái tòa sen báo. Nó sẽ là nơi mà quý vị sẽ ngồi lên đó và quý vị tùy duyên mà thuyết pháp của Đức Phật. Vị tỳ kheo Thường Bất Khinh này khi sống trong cái pháp giới tính bình đẳng và tùy duyên giảng pháp mà độ được nghìn muôn chúng sinh, khiến cho những chúng sinh này họ trụ trong vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy quý vị thấy rằng cái phương pháp lễ lại không phải là do cái công đức trì tụng kinh pháp qua, nhưng mà cái công đức mà đã để chỉ cho mọi người biết được cái pháp mà kêu là phá ngã pháp, phá ngã chấp, và sau cùng là chỉ cho mọi người ngộ được, nhập được cái Phật tri kiến của chính mình. Thì đây chính là một cái vị mà kêu là Bồ Tát, nghĩa là chân thân Bồ Tát, mà chỉ cho chúng sinh đi vào ở trong cái chỗ mà chứng đắc hoàn toàn. Do công đức giáo hóa tứ chúng để họ được thấy lại Phật tánh của họ viên mãn. Do đó vị tỳ kheo này khi mà bỏ cái thân này thì vị tỳ kheo này sinh vào thế giới của Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh. Và thế giới này tuần tự có 2000 Đức Phật đồng một hiệu. Trong cái pháp hội của Đức Phật Nhật Nguyệt Quang Minh này, thì Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát thường thành tụ cái pháp qua tính hạnh tam muội. Và kế tiếp đó, thì Ngài thọ sinh vào thế giới của 2000 ức Đức Phật đồng danh hiệu là Dân Tự Tại Đăng Dương Như Lai. Trong thế giới của Đức Phật này, thì Ngài tỳ kheo Thường Bất Khinh Bồ Tát thường vì tứ chúng mà giảng giải ý nghĩa kinh pháp qua. Do công đức này mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Khi được sự thanh tịnh này thì cái sự thuyết pháp không còn có sự sợ sệt nữa. Do đó nếu mà quý vị đang tu, nếu vị nào hành trì kinh pháp qua, quý vị hãy cố gắng hành trì kinh pháp qua. Đến một cái thời tiết đầy đủ, quý vị sẽ đạt được cái lục căn thanh tịnh. Bởi vì Đức Phật là bậc chân ngữ, không bao giờ Ngài có thể nói những cái điều gì mà Ngài không có kinh nghiệm. Không bao giờ Ngài nói những gì mà Ngài không biết. Nhưng mà tại sao Ngài hôm nay người trì tụng kinh pháp qua rất nhiều, nhưng mà người chứng đắc về cái lục căn thanh tịnh không có? Đó là lỗi không phải ở kinh, mà lỗi ở tất cả người tu. Tại vì quý vị không trang nghiêm cái công đức khi quý vị tu trì kinh pháp qua. Quý vị trì kinh pháp qua mà tâm quý vị lại khởi những cái niệm ở ngoài trần gian. Do đó công đức này nó không có thể đầy đủ. Do đó quý vị không đi vào chỗ lục căn thanh tịnh được. Một cái người mà thượng căn trì kinh pháp qua này, theo cái kinh nghiệm của thầy biết, trong vòng 6 tháng thôi, quý vị có thể đạt được trong cái một trong những cái lục căn quý vị thanh tịnh. Còn nếu mà quý vị ráng cố gắng hành trì kinh Pháp Hoa này với những cái niệm khởi đừng bao giờ khởi lên, quý vị trì trong cái sự mà an nhiên và an tịnh của tâm, thì chắc chắn rằng thời gian không bao lâu cái lục căn quý vị nó sẽ thanh tịnh. Khi mà quý vị trì kinh Đại Thừa mà lục căn quý vị thanh tịnh thì quý vị đã vào ngôi Bát Địa Bồ Tát vậy. Quý vị thấy không, từ thân phàm phu mà nếu mà quý vị tu những pháp môn khác, quý vị trải qua nhiều cái địa vị, chẳng hạn như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật đã từng giảng, sau khi mà đắc lên tới càn nguyện địa thì quý vị phải trải qua 41 cái tâm nữa để quý vị vào ở trong cái Bồ Tát thập địa. Mà ở đây quý vị chỉ trì kinh Pháp Hoa mà đi đến cái chỗ mà lục căn hoàn toàn thanh tịnh thì quý vị đã đi một con đường rất là xa, một cái sự nhảy giọt rất là xa, đi một cái đôi hia bãi dặm, từ một cái người phàm phu lên ngay Bát Địa Bồ Tát, và từ đó tới sau quý vị sẽ hiện thân mười phương để mà cứu độ chúng sinh. Ở đoạn kinh này, Đức Phật Thích Ca Ngài đã xác nhận với Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là Ngài thường bất khinh Bồ Tát do công đức cúng dường các đức Như Lai và gieo trồng muôn gốc lành. Và sau đó thì Ngài thường bất khinh Bồ Tát sẽ cúng dường thêm 1.000 muôn ức các chư Phật và Ngài sẽ thành Phật. Và bây giờ chính quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca Ngài đã thành tựu đạo quả. Chỗ này là do cái chỗ mà Ngài đã từng, nghĩa là điểm hóa, chỉ đạo giúp cho chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến. Cái công đức mà giúp cho chúng sinh trở về trong cái bản tâm của mình là một cái công đức rất là lớn. Một công đức mà có thể nói rằng không có thể, một cái công đức nào có thể so lường được hết. Một công đức mà chỉ cho mọi người biết cái chỗ Phật quả của mình, biết cái chỗ mà cái liên tòa của mình ngồi là một cái công đức mà vi diệu, thắng diệu vô cùng tận. Hầu hết là những người ngoại đạo họ tu tiên đó, thường thường họ giấu pháp. Họ tu mà họ đạt rồi đó, thay vì họ chỉ hết 10, họ là chỉ 9 thôi. Rồi những đệ tử của họ biết chính rồi, thay vì chỉ chính họ là chỉ 8 thôi. Do đó pháp càng ngày càng diệt. Cho đến ngày hôm nay quý vị thấy pháp tiên không? Nó đâu còn tồn tại. Cái pháp tiên ngày xưa những người thời Trung Hoa họ tu rất là nhiều. Bởi vì đạo tiên là của Lão Tử. Mà Lão Tử thời bấy giờ rất là thịnh hành. Cho đến ngày hôm nay quý vị muốn tìm một cái kinh tiên để quý vị tu cũng không có. Là tại vì sao? Là tại vì thầy giấu chút. Đến sau cùng là giấu sạch hết, không còn gì hết. Nhưng mà ở đây ngược lại, trong cái Phật Pháp là Đức Phật và tất cả đệ tử của Ngài không giấu gì hết. Đức Phật và các đệ tử của Ngài hiểu được 10, sẽ nói hết 10. Hiểu được nghĩa là 100, sẽ nói hết 100. Bởi vì đây là một cái công đức thắng diệu. Người nào mà còn giấu Pháp thì người đó sau này khi mà sanh trở lại thế gian sẽ ngu si, đần độn. Và nếu mà nặng hơn nữa sẽ câm và điếc do cái tội mà giấu Pháp mà ra. Bởi vì chúng sinh nhờ Phật Pháp mà thành tựu giải thoát. Ở đây mình hiểu Phật Pháp mà mình không chỉ hết cho chúng sinh. Mình tìm cách mà giấu Pháp của Phật để cho chúng sinh không đi đến cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn. Do cái nghiệp chướng này khi mình sinh trở lại cõi đời, mình có thể là trong cái lục căn của mình sẽ thiếu mắt. Có thể là mà mắt hay trí hay tai hay là lưỡi của mình nó sẽ thiếu đi. Có những người sinh ra bị ngọng đi, ngọng từ trong bụng mẹ, câm điếc từ ở trong bụng mẹ. Đây là do những cái trường hợp mà quý vị hiểu Phật Pháp, mà khi người tu hỏi về Phật Pháp quý vị giấu Pháp, thành ra đi đến cái chỗ mà mình sẽ sanh trở lại thế giới bất toàn. Có nghĩa là sanh trở lại thế giới với cái lục căn của mình nó không có đủ trọn lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Giang Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục phần đoạn kinh kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Đắc Đại Thế, ý ông nghĩ sao? Thường bất khinh Bồ Tát thời đó đâu phải là người nào lạ, chính là thân ta. Nếu ta ở đời trước chẳng thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác dạy nói đó, thời chẳng có thể mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do ta ở các đức Phật thọ trước thọ trì và đọc tụng kinh này, vì người khác nói nên mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi Đức Thế Tôn trình bày cho tất cả tứ chúng về công đức của Ngài Thường Bất Kinh. Và trong cái đoạn kinh này thì Đức Thế Tôn lại cho Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, tất nhiên là Ngài Đắc Đại Thế, biết rằng cái Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát không có ai xa lạ hết, mà chính là một trong tiền thân quá khứ của Đức Như Lai. Và chính do trong cái đời quá khứ Ngài đã từng kỳ tụng biên chép giảng thuyết kinh Pháp Hoa, cho nên nay Ngài mau đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Do đó trong cái thời mạt pháp này mà người còn nghe được kinh Pháp Hoa, người mà còn trì tụng giảng nói được, thì người đó mặc dầu thân đang phàm phu nhưng mà tâm hạnh thì của tâm hạnh của một vị đại sĩ, tất nhiên là vị Bồ Tát. Bởi vì kinh Pháp Hoa là một cái quyển kinh đại thừa, nếu mà không có tâm hạnh Bồ Tát, quý vị sẽ không có nghe và quý vị sẽ không có thấu hiểu. Thường thường quý vị đọc một cái đoạn kinh nào mà quý vị cảm thấy rằng đoạn kinh đó mình không thấu hiểu thì quý vị làm sao? Thì mình sẽ chán, mình sẽ không muốn đọc nữa. Ở đây mà tất cả đại chúng nào mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa này mà quý vị thấy rằng lòng mình an vui, lòng mình thanh tịnh và là lòng mình khởi những cái niềm mà vui thù thắng, thì ở đây quý vị không phải mới tu một đời một kiếp, mà quý vị đã từng tu nhiều đời nhiều kiếp, ngày hôm nay trở lại đây để học thêm hoặc là để tùy duyên để mà hộ pháp, tùy duyên để mà giúp đỡ chúng sinh. Do người trì tụng kinh Pháp Hoa nên chẳng bao lâu công đức này thành tựu và sẽ đạt được cái quả tịch tịnh giải thoát Như Lai. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng Đức Như Lai là bậc chân ngự, vì thế sau khi hiểu rõ công đức của ý kinh, mong rằng tất cả đại chúng trong rung một phen hãy chấn động tam thiên đại thiên cùng nhau trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để được lợi, trước hết là cho chính bản thân mình và sau đó là lợi lạc cho tất cả hàm linh vạn loại. Đây là ý nghĩa của đoạn kinh này. Rồi thầy mời tu sĩ Trân Nguyên Pháp lên đọc phần dấu kinh kế tiếp.
Dạ vâng, đây là Đắc Đại Thế. Thời đó, bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, do lòng giận hờn, khinh tiện ta, nên trong 200 môn ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, nghìn kiếp ở địa ngục ta tỳ, chịu khổ não lớn. Hết tội đó rồi lại gặp Thường Bất Kinh Bồ Tát, giáo hóa đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Đắc Đại Thế, ý ông nghĩ sao? Bốn chúng Thường Bất Kinh vị Bồ Tát thọ đó đâu phải là người nào lạ, chính là ta nơi trong hội này. Bọn ông Bạc Đà Bà La 500 vị Bồ Tát, bọn ông Sư Tử Nguyệt 500 vị tỳ kheo, bọn ông Ni Tử Phật 500 U Bà Tắc đều bất thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc Đại Thế, phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích. Các vị đại Bồ Tát có thể làm được đến nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên các vị đại Bồ Tát sau khi Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng giải nói biên chép kinh này. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những người mà được nghe kinh Pháp Hoa thì tất cả đều đạt được cái pháp như là an ổn lợi lạc, và những vị đó chẳng bao lâu sẽ đạt được cái lục căn thanh tịnh, sống trong cái pháp giới của vô sinh nhẫn. Ngoài ra trong tứ chúng có những người nghe kinh Pháp Hoa và được vị Bồ Tát Thường Bất Kinh chỉ bảo, tâm thường được thanh tịnh, và những người này sẽ đạt được cứu cánh là Pháp Hoa Tam Muội. Và ngược lại, những vị không tin nhận và khởi lòng quỷ bán, do đó mất đi tất cả những thiện căn phước đức. Vì mất đi thiện căn phước đức nên họ thường sinh vào những cái thế giới đau khổ, và những thế giới này nó không có Phật Pháp. Ở đây trong kinh thí dụ giống như là địa ngục A Tỳ. Quý vị nên nhớ rằng ở địa ngục A Tỳ chỉ do cái nghiệp chướng mà vào, và hai nữa là do lòng từ bi mới vào được. Chẳng hạn như Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát xuống địa ngục cứu độ, thì Ngài phải dùng cái sự từ bi giáo hóa chúng sinh, Ngài mới vào được. Một vị A-la-hán muốn vào chỗ địa ngục cũng khó lắm, tại vì một vị A-la-hán chưa có khởi được cái tứ vô lượng tâm, chưa có từ bi hỷ xả, do đó muốn vào địa ngục cũng phải rất là khó. Còn một cái vị mà vì nghiệp lực mà vào rất là dễ. Quý vị chỉ nghĩa là quý vị làm một cái niệm ác, quý vị làm một cái niệm mà khinh dễ những cái vị mà giảng kinh về Đại Thừa, quý vị làm một cái niệm mà hủy bán kinh Đại Thừa, chắc chắn là quý vị sẽ vào trong địa ngục nhanh như là nháy mắt, giống như là một cái mũi tên bắn một cái là đến ngay chỗ cái mục tiêu ngay, nhanh vô cùng. Và khi mà quý vị vào trong cái địa ngục này rồi đó, thì quý vị nên nhớ rằng vô lượng vô số kiếp quý vị mới lên được làm người. Và như là thầy đã giải qua ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, khi mà quý vị muốn trở lên làm người lại thì quý vị phải sao, bỏ đi cái thân địa ngục, phải vào làm những cái loài quỷ. Khi mà vào làm những loài quỷ rồi, quý vị phải sống vô lượng kiếp trong cái loài người quỷ, quý vị phải trải thân trong cái loài nghĩa là kêu là súc sinh hay là trùng hay là dế, rồi sau đó rồi quý vị mới lên cái loài mà cầm thú là nó nhẹ tội hơn những loài mà vật có lông, rồi sau đó quý vị mới trở lại thân người. Như vậy thì quý vị thấy rằng thời gian rất là lâu xa. Do đó nếu mình có sinh niệm thì hãy nên sinh những cái niệm thiện lành. Nếu mình có sinh những cái niệm trong tâm, nên sinh những cái niệm giải thoát để giúp hộ cho tất cả muôn loài chúng sinh. Như vậy chẳng những mình có phước báo mà mình còn có cái sự giải thoát trong tâm. Còn quý vị mà khởi niệm ác, chắc chắn rằng quý vị vào trong địa ngục giống như tên bắn vậy. Những người mà vào địa ngục A Tỳ là những người mà họ đã mất đi cái lòng tin Phật pháp. Và những người này họ khinh bỉ mình, là họ tự nhận rằng họ không có khả năng thành Phật. Do đó họ bị cái lục dục thất tình chi phối. Mà khi lục dục thất tình đã chi phối rồi thì họ sẽ vui cười với chính lục dục thất tình này. Cho đến khi nào mà họ nhận thức được sự sai lầm của họ ở bên Phật pháp gọi là sám hối, thì lúc đó thì lòng tin của họ từ từ họ bắt đầu khởi lên, thì lúc đó cái nghiệp của họ mới tiêu đi. Như vậy thì quý vị thấy không? Một chúng sinh mà vào trong địa ngục rồi, khi mà họ vào trong đó, họ bị những cái sự mà đau khổ nó chi phối. Từ đó họ bắt đầu họ sanh ra cái sự nhàm chán đau khổ này, họ sinh ra một cái niệm tin tưởng. Và họ tin tưởng một cái vị nào đó sẽ cứu độ cho họ, để cho họ thoát khỏi cái địa ngục này. Do đó họ sanh cái tâm họ hối hận. Trong cái Phật pháp họ gọi hối hận đây là sám hối. Có nghĩa là họ thấy rằng những cái gì mình làm trước đây đều sai lầm. Và giờ đây họ muốn làm những cái điều mà thiện lành. Vì họ giữ một cái tâm, vừa khởi một tâm thiện lành thì nghiệp lực của họ nó đã tan, do đó họ sinh vào trong cái thế giới khác. Cũng như vậy, bây giờ quý vị tu về cái niệm Phật tam muội, quý vị mặc dầu mang cái thân phàm phu nhưng mà trong tâm niệm quý vị thường hằng muốn được vãng sinh, thường hằng niệm Phật, thì chắc chắn rằng khi quý vị bỏ cái báo thân này là quý vị sinh về nơi cõi cực lạc ngay lập tức. Không có điều gì là lạ hết á. Trong cái pháp tu thì mình nói là 84.000 pháp môn, nhưng mà mình chọn một pháp môn đi là quý vị sẽ đi đến nơi. Hiện tại mà những người vào thời Đức Phật Quan Âm Dương Như Lai, những người đó đã chửi mắng, quỷ nhục vị tỳ kheo thường bất kinh, thì sau khi những vị này đọa vào ở trong địa ngục trả xong những nghiệp báo, họ sẽ sinh được vào ở thế giới của Ngài. Quý vị nên nhớ, khi mà quý vị quỷ bán người nào, rồi quý vị rốt cuộc làm sao, quý vị cũng trở về thế giới của người đó. Bởi vì những vị Đại Bồ Tát này, cái từ tâm họ rất là vô lượng. Khi mà quý vị quỷ bán họ, họ không bao giờ họ giận quý vị, mà họ nhìn quý vị bằng cặp mắt rất là thương yêu. Bởi vì họ không còn một cái ngã chấp và pháp chấp nữa, thành ra họ không còn bị những cái lời quỷ bán quý vị họ làm cho đau đớn trong tâm. Mà trong tâm của họ toàn là những cái biển tình thương rộng lớn. Họ dòm quý vị càng làm ra nghiệp lớn, họ càng chảy nước mắt vì quý vị. Do đó những vị này là sẽ cứu độ là quý vị, chứ không ai hết á. Thì những cái vị mà đã quỷ bán Đức Như Lai trong kiếp mà Ngài làm tỳ kheo thường bất khinh, thì bây giờ ngược lại trở vào trong giới pháp của Như Lai. Thì những người này là ai? Những người này tất nhiên là bọn người Bạt Đà Bà La, là những người mà tu sĩ. Rồi 500 vị Bồ Tát, quý vị thấy Bồ Tát mà vẫn còn trải qua vô lượng kiếp rồi mới tu đến 500 vị Bồ Tát. Rồi lại còn một cái bọn người của ông Sư Tử Nguyệt là 500 vị tỳ kheo. Thì quý vị thấy rằng những vị này là toàn là những cái vị mà có chức cao vọng trọng ở trong cái thời của Đức Phật chứ đâu phải là bậc thường. Ngoài ra còn bọn của ông Ni Tư Phật và 500 vị cư sĩ thiện tri thức thời bấy giờ. Như vậy thì quý vị thấy rằng Phật Pháp khi mà không hiểu dễ làm tội lắm. Nhưng mà khi mà hiểu rồi đó thì giống như là quý vị mà nghĩa là đang nghĩa là đứng giữa bầu trời xanh mà thấy một cái dần trăng, quý vị sẽ thấy thích thú vô cùng. Do đó người mà không hiểu thì giống như họ đứng dưới bầu trời mà tối tăm và cái dần trăng sáng nó bị mây che không còn thấy gì hết á. Thành ra họ dòm trong thế gian này rất là u buồn, họ dòm trong cái thế giới này rất là đau khổ. À, chẳng hạn như có nhiều người mà họ bất thối, nó là họ không có bất thối trên cái con đường đạo đó, họ thối chuyển, họ sẽ thấy rằng là Phật Pháp không có cứu độ họ được. Đây là cho những người mà họ không được những cái bậc thiện tri thức hướng dẫn, không được những bậc tri thức mà giúp đỡ, do đó họ sinh ra thối đọa, rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Những người trong thời gian quá khứ đã từng châm biếm, chửi mắng tỳ kheo thường bất khinh, họ đã bị trầm luân vô lượng kiếp trong địa ngục. Nay tội tiêu trừ, được sinh trở lại vào trong giáo pháp của tỳ kheo thường bất khinh, mà nay ngài chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vậy. Những người này nay đã đạt đến địa vị bất thối trên đường Bồ Đề. Do đó trong kinh Pháp Hoa là một cái kim chỉ nam cho tất cả mọi chúng sinh Bồ Tát để mà họ định được cái hướng đi chắc chắn trên con đường mà họ tìm về cái Phật địa của chính họ. Quý vị tu bất cứ pháp môn nào, nếu quý vị mà họ hiểu mà mơ hồ thì thầy bảo đảm quý vị đi không đến nơi. Kể cả pháp thiền, quý vị hiểu mà nó còn mơ hồ, mà nó còn nghĩa là không chắc chắn thì chắc chắn không đến nơi. Giống như là người đi giữa một cái khu rừng mà muốn định hướng mà không có kim chỉ nam, chắc chắn rằng người đó trước sau cũng đi lạc. Do đó trên con đường tu, người có quyển kinh đại thừa là người có kim chỉ nam, người có pháp tu là người có kim chỉ nam, người thì hiểu rõ những cái đường tu là người có kim chỉ nam. Còn nếu mà mình không hiểu rõ mà mình đi một cách bừa bãi thì trước sau mình sẽ gặp những cái sự đau khổ, và sau cùng những sự đau khổ đó nó chi phối nhiều quá và quý vị sẽ thối tâm, sẽ chuyển đạo. A Di Đà Phật, thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần kệ của đoạn kinh số 7. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thở quá khứ có Phật hiệu là Oai Âm Vương, sức trí thần vô lượng dìu dắt tất cả chúng, hàng trời người long thần đều chung nhau cúng dường. Sau khi Phật diệt độ, lúc pháp muốn dứt hết, có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Bấy giờ hàng tứ chúng chấp mê nơi các pháp, Thường Bất Khinh Bồ Tát qua đến chỗ của họ mà nói phơi đó rằng: ta chẳng dám khinh ngài, quý ngài tu đạo nghiệp đều sẽ được làm Phật. Những người đó nghe rồi khinh chê thêm mắng nhiếc, Thường Bất Khinh Bồ Tát đều hay nhẫn thọ đó. Tội Bồ Tát hết rồi, đến lúc gần mạng chung, được nghe kinh pháp này, sáu căn đều thanh tịnh, vì sức thần thông vậy, sống lâu thêm nhiều tuổi. Lại vì các hạng người rộng nói kinh pháp này, các chúng chấp nói pháp đều nhờ Bồ Tát đó giáo hóa được thành tựu, khiến chủ nơi Phật đạo. Thường Bất Khinh mạng chung gặp vô số đức Phật, vì nói kinh này vậy được vô lượng phước đức, lần lần đủ công đức, mau chứng thành Phật đạo. Thời đó Thường Bất Khinh, thời chính là thân ta, bốn bộ chúng khi ấy những người chấp nơi pháp, nghe Thường Bất Khinh nói ngài sẽ được làm Phật, do nhờ nhân duyên đó mà gặp vô số Phật. Chính trong pháp hội này, 500 chúng Bồ Tát và cùng bốn bộ chúng thánh tín nam nữ thầy, nơi ở nơi trước ta nghe kinh Pháp Hoa đó, ta ở trong đời trước khuyên những hạng người đó nghe thọ kinh Pháp Hoa là pháp bậc thứ nhất, mở bài dạy cho người khiến trụ nơi niết bàn, đời đời thọ trì luôn những kinh điển như thế, chảy ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghị, lâu lắm mới nghe được kinh Diệu Pháp Hoa này, chảy ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghị. Các Đức Phật Thế Tôn lâu mới nói kinh này, cho nên người tu hành sau khi Phật diệt độ nghe kinh pháp như thế chớ sanh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên một lòng rộng nói kinh điển này, đời đời được gặp Phật, mau chứng thành Phật đạo. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái lời kệ mà Đức Phật trùng tuyên lại cái ý nghĩa mà thầy đã giảng từ trước. Và kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nếu mà tất cả đại chúng đều dùng thân tâm thanh tịnh trì tụng, quý vị sẽ đạt được một cái thần lực bất khả tư nghị. Vào thời nhà Tống có hai vị thiền sư, một cái vị thì thích về cái kinh nghĩa Đại Thừa và do đó luôn luôn trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, còn một cái vị đó thì thích về học ngữ, thích đi học để mà biết tất cả những pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Do đó vị này trải qua gần 15 năm để đi học đạo. Còn vị em là cái vị mà thích tụng kinh, do đó ngài đem chỉ tụng kinh Pháp Hoa mà thôi. Cho đến một hôm người anh trở về núi và người anh mới hỏi người em rằng, từ lâu trong lúc mà anh dân du tu 15 năm như vậy đó, thì em ở tại núi tu cái gì? Người em chỉ bảo, thưa anh, bởi vì em ngu muội, em trí em ngu dốt, do đó em không có cái khả năng để mà đi khắp hết thế gian để học những cái pháp. Anh thì cơ trí đầy đủ, do đó anh có thể đi khắp thế gian học pháp. Còn em thì ở tại nơi chùa này, em chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà thôi. Người anh thấy rằng em mình không có hiểu gì Phật Pháp, mà chỉ có kinh tụng kinh, thành ra có cái lòng khinh mạng, coi thường. Khi đó thì người anh mới đem những cái nghĩa lý mà đã học được giảng thao thao bất tuyệt, và trên cái gương mặt hiện lên cái vẻ là kêu là tự đắc, có nghĩa là coi như là ta đã thông tất cả những pháp thế gian và xuất thế gian, ngày hôm nay không có cái gì mà làm trở ngại. Thì người em thấy như vậy mới khen, nói anh rất là hay, ta cơ trí rất là thiện nhân, thành ra anh mới học được những cái pháp của tất cả mọi kinh sách ở trên thế gian, còn em ngu muội chỉ có kinh Diệu Pháp thôi. Thì ông mới nói là như vậy thì 15 năm em tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, như vậy thì em đạt được cái gì hay không? Thì người em nói rằng em không đạt được gì hết, ngoài cái sự mà thanh tịnh ở bản tâm, sự yên ổn và an vui trong bản tâm. Và còn một cái điều rất là đặc biệt, em sẽ trình bày với anh. Người anh nói đặc biệt như thế nào? Thì người em nói bây giờ em sẽ trì tụng cái phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, anh phải ngồi mà chí tâm mà lắng nghe để thấy được cái sự di diệu của bản kinh này. Thì lúc đó người anh mới muốn coi cái sự di diệu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mới nghe lời người em. Hai anh em mới đem cái cuốn kinh đi ra ngoài trời, rồi cái nhờ cái ngọn đèn để rọi vào bộ kinh. Người em chí tâm, rất là chí tâm, và bắt đầu nói rằng nếu mà anh muốn mà thấy được sự diệu dụng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, anh phải ráng chí tâm cho thanh tịnh, anh sẽ thấy ngay. Lúc này thì người em bắt đầu khởi lên tụng cái đề tựa Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Thượng Phật. Quý vị đại chúng nên nhớ rằng người em vừa khởi cái chữ như là đầu tiên của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi, tất cả tam thiên đại thiên chấn động, và ở trên trên cái trời hoa, nghĩa là những cái hoa trời nó lần lượt nó rớt xuống. Nó rớt xuống, lúc đó người anh mới hết hồn, mới biết rằng cái công lực của mình đi học những cái văn ngữ của thế gian 15 năm vô ích, trong lúc người em ở tại nơi đây tu mà đạt đến cái chỗ mà thanh tịnh, lòng ứng với tam thiên, nghĩa là lòng của mình đã ứng với trong tất cả pháp giới, thành ra mọi mọi cái điều mà cầu nguyện của mình đều được chư thiên rải qua cúng dường. Do đó quý vị tụng kinh đại thừa phải nhiếp tâm giống như người em vậy, nhiếp tâm tu thì quý vị sẽ đạt được thành như cái ý nguyện. Do đó cái bản kinh mà diệu pháp liên quan, nếu quý vị không biết về cái chưa có pháp tu, chẳng hạn như quý vị chưa có niệm Phật tâm muội, quý vị chưa biết thâm thiền như thế nào, quý vị chưa biết tu trì chú về mặt tâm như thế nào, thì quý vị nên dùng cái quyển kinh Pháp Hoa này quý vị trì tụng. Và khi trì tụng quý vị hết cái phẩm kinh, quý vị hồi hướng về cái quả, nếu quý vị muốn hồi hướng về cái quả niết bàn, quý vị sẽ đạt niết bàn. Nếu quý vị muốn hồi hướng về cái quả giảng sinh cực lạc quốc, quý vị sẽ đạt được cái quả giảng sinh cực lạc quốc, bởi vì công đức của kinh Pháp Hoa bất khả tư nghị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.